Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com, trên đỉnh Nạc Nhật Lãng, ma soái ngồi trên bàn giáp của đảo Sơn Liêu, nhắm mắt lại, phảng phất như đã ngủ. Khôi giáp khe hở trừ đồng xanh màu xanh biếc còn có rất nhiều màu sắc băng xương. Khí tức của hắn đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, ngay cả ngọn núi này cũng đang tỏ vẻ thần phục hắn. Hắn dĩ nhiên không ngủ, hắn đang nghe động tĩnh trong thảo nguyên. Hắn nghe được kiếm của Ly Sơn, nghe được tay áo của Ly Cung, nghe được chỉ phong của Nam Khê Trai, không hề động dung chút nào. Sau đó, hắn nghe được thanh âm thiết đao rời khỏi vỏ, chợt mở mắt. Cư nhiên tự tin đến vậy ư? Rất nhiều năm trước ở địa phương ngoài Tuyết Lão Thành không xa, Hắc Bào tổ chức một lần sát cục nhằm vào Tô Ly. Ngay thời điểm mấu chốt nhất, Trần Trường Sinh từ Chu Viên đi ra ngoài, đem Hoàng Chỉ Tán đưa đến trong tay Tô Ly. Tô Ly cầm chuôi kiếm, ma tướng đứng ngoài mấy chục dặm cũng phải chịu trọng thương. Tô Ly rút ra nửa đoạn thân kiếm, Hắc Bào bại lui. Hôm nay Vương Phá mơ hồ đã có mấy phần phong thái của Tô Ly năm đó, mặc dù không phải là trực tiếp xuất thủ. Bất quá tựa như ma soái không giải thích được chết dù sao cũng là một vị cường giả thần thánh, Vương Phá hẳn là cũng tiêu hao không ít, chẳng lẽ hắn không sợ ảnh hưởng đến chiến đấu sau đó hay sao? Vạt áo trước có một đạo vết rách bị gió thổi tung, đi lại có chút vướng víu, đào ý dâng lên, liền đem nó chặt đứt như diều bị đứt dây bay tới nơi rất xa. Vương Phá đang nhớ lại Tiếu Trương, nghĩ thầm cái tên tính tình hỏng bét kia lúc này không biết ở nơi đâu, chỉ hy vọng hắn đừng liều mạng một mình xông tới Tuyết Lão Thành. Hắn nhìn về một bên khác của Thảo Nguyên, nơi đó là một chiến trường khác, trưởng môn Ly Sơn phất ống tay áo, nói, chỗ này của ta không cần. Cách hơn 10 dặm thanh âm của hắn tinh tường vang lên trước người Vương Phá. Vương Phá gật đầu thăm hỏi tiếp tục hướng đi về phía trước. Đệ tam ma tướng cùng đệ bát ma tướng bỗng nhiên thu hồi binh khí, lui về phía sau một đoạn cự ly. Ba cái ma khí đen nhánh tỏa ra mùi vị âm lãnh, tại bầu trời phía trên bọn hắn bay múa, giám thị động tĩnh bốn phía. Trưởng môn Ly Sơn hơi ngẩn ra, lông mi trắng phiêu khởi cũng lui về phía sau một đoạn cự ly. Cùng lúc đó, kỵ binh nhân tộc cùng lang kỵ đã hướng hai bên rút đi. Có hai con thị huyết cự lang bị mùi máu tươi kích thích quá nặng, không chịu nghe theo mệnh lệnh rời đi, kết quả bị kỵ binh ma tộc không chút do dự chém rụng đầu. Ở giữa mảnh thảo nguyên rộng vài dặm xuất hiện một cái lối đi. Từ thảo nguyên kéo đến đỉnh Nạc Nhật Lãng, cái lối đi này bên trong trống rỗng, không có gì cả, vô cùng an tĩnh. Mà nơi khác chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành, nơi này yên tĩnh lộ vẻ đặc biệt quỷ dị. Ma soái mở mắt nói rõ hắn đã chuẩn bị xong. Thiết đao của Vương Phá cũng đã làm xong chuẩn bị rời vỏ. Cuộc chiến này đến lúc này cũng đã không thể bị cắt đứt, cũng không thể bị quấy rầy. Ma soái là người mạnh nhất trong ma tộc, đây đã là sự thực mà ma vực cánh đồng tuyết công nhận. Vương Phá tư lịch không cách nào so sánh cùng cường giả thần thánh khác, nhưng không thể tranh cãi chính là chủ tướng trong nhân tộc. Chiến đấu giữa bọn họ tự ý nào đó mà nói chính là đại biểu cuộc chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc. Chiến đấu như vậy, theo lý thường phải được tôn trọng. Điều này cũng đồng nghĩa ai cũng không thể thua. Góc truyện audio.com, được, Vương Phá nhìn về đỉnh núi ngoài mấy chục dặm, Nạc Nhật Lãng ngọn núi màu đen, lúc này lại đang bạc đầu. Trong thời gian rất ngắn, đỉnh núi đã tích một tầng tuyết thật dày. Đó là chiến ý của ma soái biểu hiện ra, hàn lãnh mà không ai bì nổi. Vương Phá sau khi đi trên thảo nguyên cũng tạo thành dấu chân. Đó chính là con đường của hắn. Tựa như đao đạo của hắn, vô cùng thẳng tắp. Vương Phá biến mất, lúc tái xuất hiện, hắn đã đến bầu trời cách hơn ngoài 10 dặm. Ma soái không ở trên đỉnh núi chờ hắn, rảo sơn liêu cao vài chục trượng phát ra một tiếng hét thống khổ. Mũi của nó phun ra nhiệt vụ như suối phun, hai chân trầm xuống đem đỉnh núi nham thạch dẫm ra hơn 10 vết nứt giống như mạng nhện. Tuyết động vũ điệu mà lên, ma soái nhảy tới trong bầu trời, hai tay vừa lật đã cầm một cây đao. Đó là một thanh loan đao vô cùng khổng lồ, đao phong sáng như tuyết, ngoài rìa có một đạo bóng đêm ngưng tụ thành màu đen. Không ai ngờ tới, vũ khí chân chính của hắn thấp bé như thế dĩ nhiên là một thanh loan đao như vậy, cao hơn hắn gấp ba có thừa, dị thường khoa trương. Ma soái tự trên trời mà rơi, hai tay nắm lấy loan đao, bổ về phía Vương Phá. Vương Phá trở tay rút đao cùng cánh tay thẳng tắp như năm đó chém Lạc Thủy, vung lên chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bóng đêm trong sơn cốc lan tràn ra, bỗng nhiên như miếng vải đen hữu hình lay động, hoặc giống như đại dương như mực. Trên vách đá dựng đứng cùng thảo nguyên, dâng lên mấy ngàn đạo khói bụi. Mấy trăm dặm phương viên, vô luận nhân tộc tướng sĩ hay là ma tộc binh lính, cũng bị chấn phải bịt chặt lỗ tai, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Cho dù bọn họ đã giết đỏ cả mắt rồi, cũng không khỏi phải tạm thời ngưng công kích. cự ly gần nhất hơn 200 con lang kỵ tức thì bị trực tiếp đánh chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ma soái bị trấn trở về đỉnh Nạc Nhật Lãng, chính xác ngồi trở lại bàn giáp của đảo Sơn Liêu. Ở trong bầu trời quay cuồng hơn 700 vòng, để cho sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chẳng qua là được nón giáp châu báu đồ án cùng phiền phức che đi chút ít. Vương Phá rơi vào trên thảo nguyên, hơn 10 vết rách sâu không thấy đáy từ dưới chân của hắn lan hướng phương xa. Ha 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 ha, ma soái trong nón giáp truyền ra tiếng cười liên tiếp khàn giọng khó nghe. Tiếng cười kia lộ vẻ phá lệ lớn lối cùng mạnh mẽ, làm cho người ta phảng phất có thể thấy nụ cười dữ tợn trên mặt hắn. Đều nói ngươi là bất thế xuất thiên tài của nhân tộc, hôm nay xem ra thì ra cũng không gì hơn cái này. Vương Phá không nói gì, tay hắn cầm thiết đao có một chút run rẩy. Thiết đao đao phong có một vết nứt rất sâu, rốt cuộc ai thua, chẳng lẽ Vương Phá thua ư? Tiếng cười của ma soái bỗng nhiên đình chỉ, phù một tiếng muộn hưởng, thanh âm này giống như là nghệ nhân đầu đường kinh đô biểu diễn phun lửa vậy. Vô số máu từ khe hở nón giáp chảy ra, máu màu vô cùng nồng nặc vừa xen lẫn chút ít màu xanh biếc quỷ dị. Trước đây thật lâu đã có người hoài nghi, ma soái hẳn là thành viên của hoàng tộc, hôm nay sự thật này cuối cùng đã được chứng minh. Chỉ là vì sao bên trong máu của hắn lại có màu xanh biếc? Tạm thời không ai đi suy tư vấn đề này. Mọi người bị chuyện đã xảy ra làm khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Ma soái đã bị thương nặng, phun máu. Người quả nhiên rất mạnh thậm. Cốc truyện audio.com, chí đã vượt qua cả biệt dạng hồng trước khi chết. Ma soái thanh âm trở nên trầm thấp chút ít, ngược lại không khó nghe như lúc trước nữa. Mặc dù ngươi vẫn không phải đối thủ của bổn soái, nhưng bổn soái không thể không thừa nhận hôm nay rất khó giết chết ngươi. Đối với ma tộc mà nói, giết chết Vương Phá còn trọng yếu hơn so với giết chết chủ soái của loài người. Mà nhiệm vụ này đã không có cách nào hoàn thành nữa, nếu mình cũng bị thương không nhẹ, vậy còn ở lại thêm làm gì nữa? Quân lệnh từ đỉnh Nạc Nhật Lãng truyền tới trên thảo nguyên, lang kỵ bắt đầu chỉnh lý chuẩn bị rút lui. Trưởng môn Ly Sơn nhìn Vương Phá một cái. Mao Thu Vũ cùng Hoài Nhân cũng nhìn về Vương Phá, kế tiếp nên làm như thế nào, đều xem ý tứ của Vương Phá. Chỉ cần Vương Phá gật đầu, giả thiên kiếm của trưởng môn Ly Sơn sẽ hướng đỉnh Nạc Nhật Lãng mà đi. Hoài Nhân đạo cô đã bị thương nặng nhưng hẳn là còn có thể đem Vương Công Tuyết Lão Thành đã bị Mao Thu Vũ làm trọng thương kia lưu lại một thời gian ngắn. Mà Mao Thu Vũ sẽ chịu trách nhiệm đem đệ tam ma tướng cùng đệ bát ma tướng giữ chân lại trên thảo nguyên. Như thế có lẽ thật có cơ hội giết chết ma soái. Đây là chiến pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp vô cùng. Mấy vị cường giả nhân tộc liếc mắt nhìn nhau đã làm xong an bài. Gió thổi áo vải, vù vù rung động, Vương Phá không gật đầu, cũng không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ sợ động tác thật nhỏ cũng không có, tựa như một viên đá. Hắn không muốn cho Mao Thu Vũ đám người bất kỳ tín hiệu sai lầm nào, bởi vì vậy sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mao Thu Vũ ba người hiểu ý tứ của hắn, có chút bận tâm, có chút tiếc nuối, nhưng cũng thả lỏng chút ít. Vừa lúc đó, phiến bóng đêm từ trong sơn cốc xông ra bỗng nhiên trở nên phai nhạt rất nhiều. Bởi vì vầng mặt trời trong bầu trời trở nên sáng ngời vô cùng. Một đạo thân ảnh ở trong ánh mặt trời rừng rực xuất hiện, liền như tinh thần rơi xuống, đánh thẳng về ma soái trên đỉnh núi. Tương Vương, theo hắn, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết ma soái, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nhìn hình ảnh này, Vương Phá vẻ mặt đột biến, cách trương,